Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 10 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bệnh teo não bộ của các chính quyền độc tài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ tinh thần truyền giáo của toàn thể giáo hội và kêu gọi các nhân viên truyền giáo đặc biệt ưu tiên đón tiếp người nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 9 tháng 5, dành cho 200 tham dự viên cuộc gặp gỡ của các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó phần lớn là các vị giám đốc toàn quốc của các hội này, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng trong thời đại có nhiều biến đổi xã hội hiện nay, đòi toàn thể giáo hội truyền giáo phải ra ngoài, có khả năng phân định để đối chiếu với các nền văn hóa và nhân sinh quan khác nhau. Đối với một thế giới đang biến đổi, cần có một giáo hội được canh tân và biến đổi nhờ chiêm niệm và tiếp xúc bản thân với Chúa Kitô do quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng khích lệ mọi thành phần của giáo hội hãy có can đảm đi tới vùng ngoại ô đang cần ánh sáng tin mừng. Ngài nói, chúng ta không thể để cho mình bị kìm giữ lại vì những yếu đuối, tội lỗi và bao nhiêu cản trở khác được đề ra cho việc làm chứng và công bố tin mừng. Chính kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta và mang lại cho chúng ta niềm vui được loan báo Chúa cho mọi dân nước. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi nhân viên truyền giáo của giáo hội hãy dành ưu tiên cho việc đón tiếp người nghèo. Ngài nói, giáo hội là dân tộc của các mối phúc thật, là nhà của người nghèo, người sầu khổ, người bị loại bỏ và bách hại, những người đói khát công chính. Anh chị em được yêu cầu hoạt động để các cộng đoàn giáo hội biết ưu tiên yêu thương đón nhận người nghèo, giữ cho cánh cửa giáo hội luôn mở rộng để mọi người có thể vào và tìm được nơi nương náu.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 16 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục hai nước Ethiopia và Eritrea bên Phi Châu, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục gia tăng quan tâm đến các linh mục, tu sĩ và việc đào tạo giáo dân. Các giám mục Ethiopia và Eritrea thuộc hai nghi lễ Đông Phương và Latin về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến các linh mục là những người cộng tác với các giám mục trong việc truyền giáo và mục vụ và khẳng định rằng, qua sứ vụ bí tích và rao giảng cũng như các công tác bác ái, các linh mục làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trở nên hữu hình và biểu lộ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Tuy nhiên, nếu các linh mục là những người loan báo tin mừng, thánh thiêng và hữu hiệu, thì điều thiết yếu là chính các linh mục phải luôn để cho mình được tái phúc âm hóa. Điều này phải diễn ra trước tiên tại chủng viện qua sự huấn luyện toàn diện về nhân bản, tu đức, trí thức và mục vụ. Sự huấn luyện như thế sẽ giúp các linh mục yêu mến kinh nguyện, học hỏi và hy sinh suốt đời. Nhưng các linh mục cũng cần sự quan tâm tích cực của anh em đối với cuộc sống và sứ vụ của họ. Tôi khích lệ anh em hãy là những người cha tốt lành và quảng đại đối với các linh mục của anh em, hiện diện đối với họ và quan tâm đến các nhu cầu nhân bản và tinh thần của các linh mục, cũng như sự thường huấn của họ. Đức Thánh Cha cũng đề cao sứ vụ và sự hy sinh không thể thiếu được của các tu sĩ nam nữ, đồng thời Ngài khuyến khích các giám mục Ethiopia và Eritrea đẩy mạnh việc huấn luyện giáo lý cho các giáo dân nam nữ đứng trước nhiều thách đố trong xã hội ngày nay.
Rangoon, Lễ phong trần phước cho hai vị tử đạo tại Myanmar, cũng gọi là Miến Điện, sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 24 tháng 5 tới đây. Đó là Linh Mục Mario Vergara, người Italia thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano, gọi tắt là PIME, và giáo lý viên bản xứ Isidore Ngeicolat. Cả hai chịu chết vì đức tin ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại Sadao thuộc giáo phận Loi Cao. Giáo hội tại Myanmar đã có một chân phước thừa sai trước đây là cha Clemente Vismara, cũng thuộc hội PIME Italia và làm việc truyền giáo trong 65 năm trời tại nước này. Từ ngày 24 tháng 5 sắp tới, Myanmar sẽ có một chân phước đầu tiên người bản xứ. Lễ tôn phong sẽ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đại diện Đức Thánh Cha chủ sự, với sự hiện diện của cha bề trên tổng quyền hội thừa sai PIME. Cha Mario Vergara sinh ngày 16 tháng 11 năm 1910 tại tỉnh Napoli, Nam Italia, thuộc giáo phận Aversa, thụ phong linh mục năm 1934 khi được 24 tuổi và được cử đến phục vụ tại giáo phận Tugu bên Miến Điện. Bấy giờ là vùng bảo hộ của Anh quốc. Đến nơi cha học ngôn ngữ địa phương mau lẹ và được ủy thác cho huyện Chitacho, nơi có những người Soku thuộc sắc tộc Karen sinh sống. Mặc dù thường bị lên cơn sốt rét ngã nước, cha Vergara vẫn lặn lội đến 29 làng công giáo rải rác để phục vụ như linh mục, nhà giáo dục, y sĩ, quản trị viên và nhiều khi cha cũng làm thẩm phán phân xử. Trong thời Thế chiến thứ hai từ năm 1941 đến năm 1944, vì là người Ý, quốc gia có chiến tranh với Anh quốc, nên cha Vergara bị giam trong trại của người Anh ở Ấn Độ. Sau khi được trả tự do, cha còn phải ở lại Ấn Độ đến năm 1946 mới được trở về vùng truyền giáo. Tuy sức khỏe suy yếu nhiều, cha vẫn hăng say chấp nhận sứ mạng do Đức Giám mục ủy thác vào rao giảng tin mừng tại miền đông giáo phận Tugu, nơi có những bộ lạc sống cô lập. Tháng Giêng năm 1950, vùng Loi Cao bị quân chính phủ chiếm đóng. Ngày 24 tháng 5 năm đó, cha Vergara cùng với giáo lý viên Ngeicolat đi tới trung tâm Sadao để thuyết phục viên chủ tịch huyện là Tire, cũng là người chỉ huy dân quân địa phương, trả tự do cho một giáo lý viên khác tên là James Coley mới bị bắt. Nhưng cả hai bị rơi vào bẫy và bị các thủ lãnh quân du kích bắt trói dẫn vào rừng và hỏi cung. Sau khi bị bắt đi bộ suốt đêm, linh mục thừa sai và giáo lý viên Ngeicolat bị bắn vào sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1950. Thi hài hai người bị bỏ vào trong một bao bố và ném xuống sông San Quen mất tích.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 9 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và 70 vị thuộc ban lãnh đạo các tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Ngài đặc biệt kêu gọi liên kết những khả năng khoa học kỹ thuật với tỉnh liên đới. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng một chức năng lãnh đạo là không bao giờ hài lòng dừng lại ở những thành quả đã đạt được, nhưng càng dấn thân hơn nữa vì những gì đã đạt được chỉ có thể được củng cố bằng cách đạt được những gì còn thiếu. Trong trường hợp tổ chức chính trị và kinh tế thế giới, đó là điều rất thiếu, xét vì một phần lớn trong nhân loại vẫn còn bị gạt ra ngoài, không được hưởng những thiện ích của tiến bộ, và họ trở thành một loại công dân hạng nhì trong nhân loại. Đức Thánh Cha cầu mong rằng những mục tiêu tương lai của sự phát triển dài hạn được đề ra một cách quảng đại và can đảm để thực sự có ảnh hưởng trên những nguyên nhân cơ cấu gây ra nghèo đói và đạt tới những thành quả quan trọng giúp bảo tồn môi sinh, bảo đảm công ăn việc làm xứng đáng cho mọi người và bảo vệ xứng đáng cho gia đình là yếu tố thiết yếu của bất kỳ sự phát triển kinh tế và xã hội dài hạn nào. Vấn đề ở đây là đặc biệt đương đầu với những hình thức bất công, chống lại nền kinh tế loại trừ và nền văn hóa loại bỏ, nền văn hóa chết chóc, đang trở thành một não trạng được người ta thụ động chấp nhận.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự tích ông Gia Kêu trong Phúc Âm sau khi gặp Chúa Giê-xu đã đi đến quyết định quyết liệt chia sẻ và thực thi công lý. Ngài nói, đây cũng phải là tinh thần nguồn gốc và đích điểm của mọi hoạt động chính trị và kinh tế. cái nhìn nhiều khi không có tiếng nói của những thành phần trong nhân loại bị gạt bỏ cũng phải đánh động lương tâm các nhà chính trị và kinh tế và dẫn đến những chọn lựa quảng đại và can đảm, tạo những thành quả tức khắc như quyết định của ông Gia Kêu. Phải chăng tinh thần liên đới và chia sẻ như thế hướng dẫn tất cả tư tưởng và hoạt động của chúng ta? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giai thoại Chúa Giêsu Kitô và ông Gia Kêu dạy chúng ta rằng, việc thăng tiến một sự cởi mở quảng đại, hiệu năng và cụ thể đối với những nhu cầu của tha nhân phải luôn ở trên mọi chế độ và lý thuyết kinh tế xã hội. Chúa Giêsu không yêu cầu ông Gia Kêu phải thay đổi việc làm của ông hoặc từ bỏ hoạt động thương mại. Ngài chỉ đưa ông đến chỗ đặt tất cả mọi sự phục vụ con người một cách tự do, tức khắc và không tranh luận. Tất cả những điều ấy cho phép tôi khẳng định, theo các vị tiền nhiệm của tôi, rằng sự tiến bộ kinh tế và xã hội công bình chỉ có thể đạt được bằng cách liên kết khả năng khoa học và kỹ thuật với một quyết tâm liên đới liên lỉ, kèm theo thái độ nhưng không quảng đại và vô vị lợi trên mọi bình diện.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, mạnh mẽ lên án vụ tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc hàng trăm nữ sinh tại Nigeria. Tuyên bố với giới báo chí hôm 8 tháng 5 vừa qua, cha Lombardi nói, vụ bắt cóc một số đông các trẻ nữ do các thành phần khủng bố Boko Haram gây ra, thêm vào những bạo lực kinh khủng mà nhóm này tạo ra từ lâu tại Nigeria. Sự chối bỏ mọi tôn trọng đối với sự sống và phẩm giá con người, kể cả đối với những người vô tội nhất, dễ bị tổn thương và vô phương thế tự vệ như thế, đòi phải bị lên án quyết liệt nhất và khơi lên lòng từ bi tha thiết nhất đối với các nạn nhân và kinh hoàng về những đau khổ thể lý và tinh thần, cũng như sự tủi nhục khôn tả gây ra cho các nạn nhân. Chúng tôi hiệp với rất nhiều lời kêu gọi trả tự do cho các em và đưa các em trở lại đời sống bình thường. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để Nigeria, nhờ sự dấn thân của tất cả những người có thể góp phần, tìm được con đường để chấm dứt tình trạng xung đột và khủng bố là nguồn mạch gây ra những đau khổ khôn lường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào rản chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói, thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Mục tử là hình ảnh rất quen thuộc trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Trong Thánh Kinh Cựu Ước nó ám chỉ vua là người được Thiên Chúa sức dầu đặt làm người lãnh đạo dân. Nhưng trong lịch sử của dân Do Thái, đã có nhiều mục tử phản bội sứ mệnh của mình, sống tội lỗi bê tha bất xứng và gian ác, đặc biệt là tôn thờ các thần giả và hướng dẫn dân đi theo con đường lầm lạc. Qua miệng ngôn sứ Jeremia, Thiên Chúa đã của trách họ như sau: Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Gia-vê. Vì thế, Gia-vê Thiên Chúa Israel phán như sau, để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta. Chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác, các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi, sấm ngôn của Gia-vê. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền. Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Còn ngôn sứ Ezekiel ghi lại trong chương 34, lời Thiên Chúa kết án các mục tử gian ác, khai thác bóc lột chiên đến cạn kiệt như sau. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Nên hỡi các mục tử, đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên và các mục tử không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của ta khỏi miệng chúng, để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Rất tiếc trong dòng lịch sử các dân nước, có quá nhiều mục tử gian tham ác độc, chỉ biết khai thác, chèn ép, bóc lột dân chúng, mà không biết chăm lo cho dân nước và công ích, không thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh cho dân. Những lời Thiên Chúa lên án giữa lãnh đạo chính trị, xã hội, tôn giáo Israel xưa kia cũng có giá trị đối với hàng lãnh đạo khắp nơi trên thế giới ngày nay. Nhiệm vụ của người lãnh đạo được dân bầu đó là chăm lo cho công ích và cuộc sống hạnh phúc của người dân, chứ không phải để chèn ép, khai thác bóc lột và đối xử tàn bạo với dân. Tuy nhiên, qua ngôn sứ Jeremiah, Thiên Chúa cũng báo cho biết Ngài sẽ ban cho dân Israel một mục tử khác. Sẽ tới ngày ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, và sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ Juda sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta. Vì vua xuất thân từ dòng dõi David ấy chính là Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, người biết đoàn chiên, gọi tên từng con chiên một, chăm lo săn sóc đoàn chiên, đi trước đoàn chiên, dẫn chúng tới đồng cỏ xanh tươi và hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Cho tới khi nào hàng lãnh đạo các dân nước thực sự ý thức được nhiệm vụ mục tử của mình là chăm lo cho công ích và hạnh phúc của dân, khi đó người dân thế giới này mới có được cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 6 tháng 5 vừa qua, tổ chức Save the Children đã cho công bố báo cáo lần thứ 15 về tình hình các bà mẹ trên toàn thế giới. Theo đó, các nước Bắc Âu vẫn là nơi các sản phụ và con cái của họ được săn sóc kỹ lưỡng nhất và sinh sống tốt đẹp nhất trong tiến trình trưởng thành. Đứng hàng đầu là Phần Lan, kế đó là các nước Bắc Âu khác như Na Uy, Thụy Điển và Ireland, Hà Lan, Đan Mạch. Ngược lại, đứng hạng chót vẫn là một nhóm quốc gia phi châu vùng Nam sa mạc Sahara, cuối cùng là Somalia. Báo cáo của Save the Children dựa trên 5 tiêu chuẩn lượng định: sức khỏe sản phụ và nguy hiểm chết khi sinh đẻ, phúc lợi trẻ em và tỷ số trẻ chết trước khi đầy 5 tuổi, trình độ giáo dục, điều kiện kinh tế và tổng sản lượng mỗi đầu người, tỷ số phụ nữ tham gia chính quyền. Theo báo cáo này, Tại Thụy Điển, cứ 14.100 phụ nữ thì có một người bị đe dọa chết vì những nguy hiểm trong khi mang thai hay sinh nở. Trong khi tại sát bên Phi Châu, tỷ số này là 1 trên 15. Và cứ 5 trẻ em tại Sierra Leone thì có một em bị đe dọa chết trước khi tròn 5 tuổi đời, so với 1 trên 435 em tại Ireland. Báo cáo cũng lượng xét ảnh hưởng trực tiếp của các khủng hoảng hay thiên tai trên sự sung túc thoải mái của các bà mẹ và con cái họ. Trong các trường hợp khẩn trương, dù là vì chiến tranh xung đột hay thiên tai, các vấn đề vẫn thường hiện diện trong một nước lại nổi bật lên hơn. Các nước đứng hạng chót trong danh sách của tổ chức Save the Children vừa công bố đều là những quốc gia đang sống hay vừa mới ra khỏi một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn hay một cuộc chiến tranh xung đột, một thiên tai trầm trọng khiến cho phẩm chất các săn sóc sức khỏe bị xuống dốc. Tại các quốc gia có tình trạng khẩn trương, có khoảng 250 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống, và chính tại vùng này, tỷ lệ các bà mẹ sinh con và trẻ em chết yểu lên tới 56%. Bên cạnh chiến tranh xung đột là các thiên tai, 95% các thiên tai tàn hại nhất xảy ra tại các nước đang trên đường phát triển. Trong nghi thức giới thiệu báo cáo nói trên, ông Valerio Neri, Tổng Giám đốc tổ chức Save the Children phân bộ Italia, đã vinh danh các bà mẹ. Ông nhận định rằng, các bà mẹ khắp nơi trên toàn thế giới, dù trong những hoàn cảnh khó khăn tệ hại nhất, vẫn luôn cố gắng bảo vệ che chở những đứa con họ sinh ra. Chúng tôi vẫn thấy bao nhiêu bà mẹ đã tìm mọi cách để biến trại tị nạn thành một ngôi nhà che chở đàn con, hay là tay ôm tay dắt các con chạy trốn bạo lực chiến tranh. Đây cũng là những bà mẹ mà chúng ta thấy đổ bộ trên bãi biển sau chuyến hải trình đầy gian nan trắc trở, hay là những người mẹ đưa con lên đường ra đi, biết rõ những nguy hiểm chờ trực, nhưng mong rằng những nguy hiểm ấy sẽ ít hơn là nếu con ở lại quê hương, và nhất là hy vọng con mình có một ngày mai.
Trong tuần qua, vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh Nigeria do nhóm Boko Haram chủ mưu tại mạn đông bắc nước này đã làm thế giới phẫn nộ. Vụ bắt cóc đã xảy ra hồi trung tuần tháng 4 vừa qua. 276 nữ sinh tuổi từ 12 đến 17 ở một trường trung học ở Chibok, bang Borno đã bị bắt cóc dẫn đi mất tích. Sau đó, 53 em đã trốn thoát, nhưng vẫn còn 223 nữ sinh nằm trong tay bọn khủng bố Boko Haram, dịch nghĩa đen là giáo dục theo kiểu Tây phương là tội lỗi. Ngày 5 tháng 5, có tin cho biết là lãnh tụ phiến quân Boko Haram tên Abu Bakr Shekau, trong một băng video dài 57 phút, đã tuyên bố là các thiếu nữ bị bắt cóc sẽ bị bán làm nô lệ nhân danh Allah. Trong băng video, Shekau xuất hiện với 6 đồng đảng bịt mặt, tuyên bố là các thiếu nữ nói trên can tội đi học, phải bỏ trường và phải lập gia đình. Nhiều tin đồn nói là các em đã bị đưa sang Chad hay là Cameroon và bị bán hay ép gả làm vợ các thành viên Boko Haram với giá khoảng 12 Mỹ Kim mỗi người. Những tin đồn này, cộng với cuộn băng video nói trên đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn trên toàn thế giới. Nhiều chính quyền như Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Trung Quốc đã chính thức lên tiếng liên đới và tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ Nigeria trong việc tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố đây là một trong các trường hợp thật thương tâm và đáng phẫn nộ. Vụ bắt cóc tập thể này có thể trở thành động lực huy động toàn thể thế giới chung sức chống lại một tổ chức vô nhân đã thực hiện một tội ác ghê tởm đến thế. Tổng thống Obama cũng tiết lộ là đã gửi một ekip chuyên viên đến tận chỗ để giúp nhà chức trách Nigeria trong việc tìm kiếm tung tích các thiếu nữ bị bắt cóc. Cô Malala Yousafzai, thiếu nữ người Pakistan từng bị bọn Taliban quá khích mưu sát bắn trọng thương vì tội dám tranh đấu cho quyền được giáo dục của nữ giới, đã lên tiếng ủng hộ các nữ sinh này và kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức. Trong một cuộc phỏng vấn, Malala nói, các nữ sinh này là chị em của tôi. Những kẻ bắt cóc họ không phải là tín hữu Hồi giáo vì họ hoàn toàn không hiểu giáo lý Hồi giáo. Họ phải học hỏi đạo lý Hồi giáo trước khi hành động. Còn bà Shirin Ebadi, người Iran đã từng được giải Nobel Hòa Bình, đã tuyên bố với hãng thông tấn quốc tế Aki rằng, ai chống lại nền giáo dục nữ giới là chống lại Hồi giáo. Boko Haram lạm dụng danh nghĩa tôn giáo và dùng tín ngưỡng như là lá cờ che đậy dã tâm của mình. Làm sao mà nhóm phiến quân này có thể tự định nghĩa là Hồi giáo khi mà chính tiên tri Mahomet đã nói rằng thu thập kiến thức và được giáo dục là điều không thể thiếu được đối với người nam cũng như người nữ Hồi giáo. Bà Ebadi là biểu tượng của cuộc tranh đấu cho quyền con người tại Iran và luôn luôn đi hàng đầu trong cuộc chiến bảo vệ quyền phụ nữ. Bà nói, ai chống lại sự giáo dục phụ nữ là người ấy theo đuổi một mục tiêu duy nhất, đó là chế ngự nữ giới để có thể đàn áp và bạo hành họ. Những con người như thế có mặt ở khắp mọi nơi và Hồi giáo chống lại những lối cư xử như thế. Trong tuần qua, lợi dụng việc chính quyền Nigeria dành nhiều lực lượng vào việc truy tầm tung tích các nữ sinh bị bắt cóc, đồng thời để bảo vệ an ninh cho diễn đàn kinh tế Phi Châu đang được triệu tập tại Abuja từ thứ Tư mùng 7 đến thứ Sáu hôm qua mùng 8 tháng 5, Boko Haram đã mở thêm nhiều cuộc tấn công, bắt cóc một số thiếu nữ khác và giết hại nhiều người. 11 thiếu nữ từ 12 đến 15 tuổi đã bị bắt cóc tại hai làng Warabe và Wala, bang Borno, tối Chúa Nhật mùng 4 tháng 5. Bang Borno là nơi Boko Haram lộng hành từ năm 2009 đến nay. Từ đầu năm nay, đã có khoảng 1.500 người bị Boko Haram giết hại. Chỉ trong vòng 3 tuần vừa qua, đã có hơn 90 người chết vì Boko Haram trong các vùng ngoại ô quanh thủ đô Abuja. Một trong các đòi hỏi của loạn quân quá khích này là thành lập một quốc gia Hồi giáo ở mạn Bắc Nigeria. Nigeria là quốc gia có nền kinh tế cường thịnh và đông dân nhất Phi Châu.
Thứ Tư ngày 7 tháng 5 vừa qua, một ủy ban chuyên viên tư pháp đa diện gồm những người chống lẫn những người phò án tử hình tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền cải tổ sâu rộng án tử hình tại đây, khởi đầu với việc hủy bỏ cái gọi là bí mật quốc phòng liên quan đến các vụ xử tử. Lời kêu gọi này được đưa ra trong một báo cáo công bố một tuần sau vụ tử tù Clayton Lockett, thụ án tử hình bằng một hỗn hợp ba loại thuốc mới đang bị hấp hối suốt 43 phút đồng hồ trước khi chết vì đứng tim. Trước khi xử tử, các luật sư của Lockett đã yêu cầu tòa án cho biết thêm chi tiết về các loại thuốc và cách sử dụng, nhưng đã bị tòa án Oklahoma từ chối. Cũng như Oklahoma, các bang Arkansas, Georgia, Texas gia tăng nỗ lực giữ bí mật các chi tiết về những loại thuốc chích cho tử tù. Điều này đưa đến một mối nguy không thể chấp nhận được là tử tù có thể phải chịu cuộc hấp hối đau đớn kéo dài như trường hợp của ông Lockett hôm 29 tháng 4 vừa qua. Đây là điều vi phạm đến Hiến chương Quốc gia Hoa Kỳ. Ông Mark White, nguyên thống đốc Dân chủ bang Texas, một thành viên của ủy ban nói trên tuyên bố, báo cáo này được công bố thật đúng lúc. Cách đây vài ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã yêu cầu xét lại cách thức thi hành án tử hình trong toàn quốc. Ông Anthony Grace, một cựu tử tù bang Texas, được tráng án và trả tự do sau 18 năm mang án tử hình oan ức, đã khẩn thiết van nài mọi người sử dụng báo cáo nói trên. Ông là người Mỹ gốc Phi Châu da đen, sống tại Houston. Ông nói, tôi không có mặt nơi đây để kêu gọi thả hết các tử tù ra. Nhưng chúng ta phải làm cho hệ thống xử tội được trở nên công chính hơn. Hiện tại, chúng ta đang giết hại cả những người vô tội chỉ vì họ không có khả năng trả công cho những luật sư biện hộ tài giỏi. Ông cũng yêu cầu là án tử hình chỉ nên áp dụng cho những người trực tiếp phạm các tội ác đáng ghê tởm mà thôi. Một thành viên khác của ủy ban là cựu bộ trưởng công lý bang Virginia, ông Mark Eckley nói, thật là một điều bất công khi một kẻ cướp xe đã bị xử tử vì chủ nhân chiếc xe là một người lớn tuổi qua đời vì quá sợ hãi. Hậu quả của vụ cướp xe ấy. Báo cáo của Ủy ban chuyên viên tư pháp nói trên mang tựa đề sai lầm không thể sửa chữa được, đề ra 39 điều nên làm trong lĩnh vực này, trong đó có biện pháp chỉ định những luật sư dày kinh nghiệm và thật sự có khả năng biện hộ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bệnh teo não bộ của các chính quyền độc tài.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 3 tháng 5 vừa qua là Ngày Quốc tế Tự do Báo chí lần thứ 20. Ngày này đã được thành lập để tưởng niệm các nhà báo bị sát hại mỗi năm vì công việc của họ là thông tin tức và nói lên sự thật. Trong sứ điệp gửi ngày này, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do báo chí như yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của một quốc gia. Đây là quyền đã được ghi trong khoản 19 của bản tuyên ngôn dân quyền. Ông Alberto Spampinato, Giám đốc Đài quan sát dưỡng khí cho việc thông tin, cho biết do sáng kiến của Hiệp hội các phóng viên quốc gia tại Italia, ngày này được cử hành trong thành phố Cagliari. Theo các thống kê của Hội phóng viên không biên giới, trong 22 năm qua đã có 1.054 nhà báo bị sát hại. 2/3 các nhà báo đã bị mất mạng, không phải là các phóng viên chiến trường, nhưng là các phóng viên địa phương làm việc trong các nước có hòa bình như Italia. Thật ra có một tai ương đối với các phóng viên theo dõi các vụ gian tham hối lộ, các cung khách hành xử không đúng đắn của các giới chức quyền lực, hay các tổ chức tội phạm, và vì thế trong các trường hợp nghiêm trọng nhất họ bị sát hại. Tuy nhiên bên cạnh một trường hợp phóng viên bị giết, thì có hàng ngàn phóng viên và nhà báo nhận được hàng ngàn lời đe dọa, mạt sát, tấn kích và lạm dụng. Tại Italia, Đài quan sát dưỡng khí cho việc thông tin có danh sách 1.860 nhà báo đã nhận được các lời đe dọa, các tấn kích và các lạm dụng rất nghiêm trọng. Ông Alberto cũng cho biết tại Italia có tự do báo chí, nhưng giới báo chí cũng bị đe dọa từ phía luật lệ, mà trong các nước tự do dân chủ, chính quyền đang tìm cách áp đặt một loại kiểm soát mới rất tinh vi và nham hiểm, khiến cho các cơ cấu quốc tế từ Liên Hiệp Quốc cho tới các cơ cấu của Liên Hiệp Âu Châu phải lo ngại. Điển hình như vụ Hoa Kỳ kiểm soát điện thoại của các vị lãnh đạo chính trị Âu Châu và của hàng trăm triệu người dân Mỹ và người dân đó đây trên thế giới. Tại Italia có rất nhiều biểu lộ loại kiểm soát này đánh vào các tin tức nổi bật bị chính quyền coi là quấy nhiễu họ. Ngày nay có rất nhiều tin tức được tung lên mạng Internet và các mạng vi tính, do đó nên cẩn thận phân biệt các tin tức do các nhà báo chuyên nghiệp thu thập và đăng tải, với các loại tin tức do nhiều người lượm lặt và phóng lên mạng mà không ai có thể bảo đảm tính cách nghiêm chỉnh và đáng tin cậy của chúng. Tuy nhiên sự kiện này có tính cách tích cực vì cho phép người dân tham gia vào cuộc sống công cộng trong nước, tự do trao đổi, đóng góp ý kiến và nhận xét cá nhân trên các diễn đàn đối với các vấn đề khác nhau liên quan tới cuộc sống con người, tình hình thế giới, cách riêng liên quan tới các vụ vi phạm quyền con người. Tuy không phải mọi tin tức đều đáng tin cậy, nhưng đây là một kiểu tự do ngôn luận đáng trân quý vì nó thể hiện quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu và tự do thông tin, phù hợp với những gì được bản tuyên ngôn nhân quyền bảo đảm. Trong tiến trình phát triển đúng đắn của một xã hội, con người đạt tới quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu và tự do báo chí, tự do thông tin. Nó là quyền lực thứ tư, kiểm soát ba quyền lực khác là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Chính vì tự do báo chí, tự do thông tin có sức mạnh kiểm soát ba quyền lực kia như thế, nên nó thường bị các chính quyền, đặc biệt là các chính quyền độc tài đảng trị, tìm cách hạn chế, lèo lái, chèn ép hay triệt để cấm đoán. Chẳng cần phải đi đâu xa, cứ nhìn vào cung cách nhà nước độc tài đảng trị đối xử với các nhà báo trong các xã hội như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba thì đủ biết. Trong các nước này, chóp bu lãnh đạo đã biến thành siêu tư bản từ lâu, thế nhưng họ vẫn tìm mọi cách duy trì màu đỏ sắt máu của luật lệ độc tài cộng sản và áo mão xã hội chủ nghĩa để bảo vệ quyền ăn trên ngồi chốc của họ, hầu dễ tác oai tác quái, đè đầu cưỡi cổ, bóp họng người dân và kéo dài ách thống trị tàn bạo của họ với sự đồng lõa của các lực lượng quân đội, công an, cảnh sát chìm nổi và các tổ chức tội phạm du thử du thực, nghiện ngập xì ke ma túy. Chính vì đường lối cai trị dối trá lừa bịp và đàn áp tràn lan ấy, nên điều mà nhà nước Cộng sản sợ hãi nhất là sự thật. Vì thế họ tìm mọi cách tước đoạt quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và không ngần ngại sách nhiễu, đặt điều bịa chuyện, vu khống kết tội, bắt bớ bỏ tù, hành hung và sát hại các nhà báo và tất cả những ai can đảm dám lên tiếng nói lên sự thật, bênh vực các quyền con người và tố cáo chính sách cai trị tàn bạo, vô nhân và vô luân của họ. Cùng cách cai trị ấy là dấu chỉ bệnh teo não bộ trầm trọng của giới lãnh đạo độc tài thuộc mọi thời trên thế giới này. Thật đáng buồn thay cho một quốc gia có hàng lãnh đạo teo não bộ, không chất xám, bởi vì nó sẽ chỉ ngày càng tụt hậu và lao xuống hố diệt vong mà thôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiến Mẹ Nến Hương Hoa do Đặng Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Cánh hoa xinh tươi tuyệt vời, mẹ ơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.